chế phục sáu căn. Niệm pháp hết khổ đến gần chân như. Trong thiền định độc cư tự tại, diện pháp màu hòa ái kiên trì. Tỳ kheo giới hạnh từ bi, tư duy tranh pháp hành chi tinh chuyên. Trừ tham dục đạo màu an trú, vượt dòng nước lũ tự sinh. Tỳ kheo đoan chánh hành vi, căn căn nhiếp hộ nhu mi thành thơi. Vui trong đạo hết rồi phiền não, viên thành thắng duyên. Từ bảo hộ không rời tránh pháp, điều phục tâm sáng tỏ đạo thiên.
Điều giác ngộ thứ bảy thì Đức Phật nói rằng ngũ ấm hay là ngũ dục. Phần trước nói về ngũ ấm, phần này là ngũ dục. Ngũ dục quá hoạn, hoạn tức là bệnh hoạn, là đau khổ. Cái từ ngũ dục quá hoạn này cũng cho chúng ta có một cái ý thức về cái vấn đề mọi sự, nghĩa là ham muốn nó sẽ có một cái tác dụng lâu dài thì nó đưa đến bệnh hoạn. Mới đầu thì chúng ta có một ở một mức độ nào đó thì chúng ta có cảm thấy được cái sự nghĩa là hạnh phúc hay là có cái sự nghĩa là thích thú, nhưng mà nếu mà lâu dài thì chúng ta sẽ đưa đến cái vấn đề của sự nghĩa là mình gọi là lụy, tức là bị nghĩa là bệnh hoạn. Ngũ dục là quá hoạn, tuy vi tục nhân bất nhiễm thế tục. Ta nói các Phật tử, đặc biệt hôm nay chúng ta sẽ nói về cái vai trò này, tức là tuy vi tục nhân bất nhiễm thế tục, thường niệm tam y, bình bạc pháp khí, chí nguyện xuất gia, thủ đạo thanh bần, phạm hạnh cao nguyện từ bi nhất thiết. Đây là nguyên cái văn của chữ hán ở chừng này câu thôi, tức là bài thứ bảy. Là muốn nói điều gì? Muốn nói rằng nếu là một cái người mà Phật tử có những cái ý niệm về sự giác ngộ theo lời Đức Phật dạy trong điều giác ngộ thứ bảy này đó, là khuyến khích và khai thị chúng ta năm dục là tai họa. Tuy là cái người thế tục nhưng mà không có nhiễm được, không có nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ đến ba y, bình bạc và pháp khí, chỉ mong được sống cái đời sống xuất gia, giữ đạo được trong sạch, và cái hạnh thanh tịnh cao xa thì phát triển cái tâm từ bi có thể thế độ được tất cả chúng sanh. Phần đầu nói về người tại gia, phần thứ hai nói về người xuất gia. Nhưng mà người tại gia đó thì cái chí nguyện trong cái tư tưởng của Kinh Bát Đại Nhân Giác hay gọi là tám điều giác ngộ đại nhân đều khuyến khích mình trong tương lai mình trở thành người xuất gia. Cho nên nghĩa là mặc dù mình đang ở cái tư thế là tại gia mà cái tâm niệm mình, cái ý niệm mình gọi là thường niệm xuất gia, tức là thường nghĩ đến cái việc xuất gia. Bởi vì cái từ mà thường nghĩ đến cái chuyện xuất gia đó thì sẽ nghĩ đến nghĩa là cái đời sống nó rất là, tức là nhẹ nhàng, rất là thanh bần. Thanh bần để nghĩa là thanh bạch để mình thủ đạo. Và nếu muốn được thanh bạch thủ đạo á thì cái người đời sống nó rất là nhẹ nhàng, tam y nhất bát, nói theo ngôn ngữ ở trần tục tôi nói là nhất y nhất quẩn thôi. Bởi vì hãy càng nhiều thì càng khổ, cho nên nói rằng nghĩa là tam y rồi nhất bát. Và bù lại đó thì cái người xuất gia hay cái người có cái niệm đó phải sống một cái đời sống rất là cao viễn, nghĩa là không có thường, nghĩa là mình gọi là luôn luôn giữ được cái tâm trong sạch và an bần để mà thủ cái đạo. Thủ cái đạo, tại sao mình phải thủ cái đạo, tức là giữ cái đạo? Một lát chúng ta sẽ nói điều này. Bởi vì bây giờ thì nhiều khi chúng ta đã bị nghĩa là lung lay, hay là chúng ta bị thay đổi, hay là mình gọi là người Phật tử mình dễ bị dụ, tức là các cái trần cảnh nó dụ dỗ, rồi các cái lời ngon tiếng ngọt nó dụ dỗ, rồi những cái sự nữa là so sánh nó dụ dỗ, nó làm cho mình nữa là thay đổi cái tâm ý ban đầu của mình, gọi là cái tâm ý mình gọi là thuần thanh tịnh. Bước đầu mình đến chùa đó thì cái tâm ý mình nó rất là thanh tịnh, nó rất là tốt, quý trọng tam bảo. Giống như thầy nói có nhiều khi đó, những Phật tử mới đầu đến chùa vậy rất là quý kính tam bảo, thấy Phật từ xa là chắp tay đi ngang qua cái tượng Phật nào cũng cúi đầu, rồi nghĩa là gặp các thầy không dám tới, sợ đứng từ xa, hoặc là nhiều khi nghĩa là cái bọn rất là sợ, thậm chí nghĩa là nhiều Phật tử sợ thầy giống như là cái bọn rung như rung thần tử thấy long nhan, thấy là thấy quýnh. Rồi có nhiều khi là thầy hỏi tới nó tự nhiên nói lính quýnh, nói chặt tới chặt luôn, mà thật ra thì không có gì để sợ hết trơn, nhưng mà tại vì trong lòng mình nó còn có một cái phần nữa là quý kính, rồi một phần nữa là cái phần có một khoảng cách trên cái tâm niệm đó, tâm niệm ban đầu. Rồi cái riết cái người ta đi chùa riết rồi cái ông Phật không thèm xá luôn, chạy te te vô cái là đi đâu, thằng ở nhà bếp trước đã. Kiếm người có ai quen không, kiếm người có gì ăn cho vui không. Thành ra mình không có đói, nhưng mà cái đó là cái gọi là tự tự tại rồi, quen rồi. Người ta nói gần chùa thì kêu Phật bằng anh mà, thành ra như vậy tự tại quen rồi. Rồi ngày xưa ta nói rằng cái bằng nhất bái trụ trì, nhì bái thích ca, đầu tiên ta phải kiếm một thầy ta thưa rồi. Rồi này ví dụ khi là nhiều người đi vô chùa đi về luôn không biết thầy đâu, mà cũng không có không phải hỏi tới thầy, chủ yếu tôi vô tôi kiếm cái người nào nó quen rồi thôi, hoặc tôi kiếm cái người nó thích thôi. Còn thầy hay là bà kệ đi. Đó là cái tâm niệm ban đầu cho mình. Cho nên cái chỗ khó nhất của cái người mà học Phật á là làm sao để làm an phần mà thủ đạo, tức là giữ được cái đạo tâm từ cái thở mình gọi là cái bằng ban đầu đó. Và cũng ngay trong cái bài niệm hương mà các Phật tử thường đọc á, các Phật tử đọc một câu rất là đơn giản, nhưng mà mình để ý á, là nó sâu xa lắm, nó quan trọng. Làm thế nào để được Phật tử nó là quy y tròn một niệm thì các vị sẽ dứt sạch nghiệp ba kỳ. Tức là quy y là gì? Là trở về, là nương tựa, là hướng đến, là ứng dụng để trở thành một người Phật tử. Thì nếu người nào mà tròn một niệm, tức là không có nghi ngờ, không có thay đổi, không có nghĩa là bị chênh lệch, không có lúc đầu thì dày, lúc giữa thì khác, là lúc sau thì khác. Tức là lúc đầu thì hớn hở, lúc giữa thì trì trệ, là lúc cuối thì mệt mỏi. Không phải vậy. Tức là pháp đầu cũng thiện, giữa cũng thiện, và cuối cùng cũng thiện, thì đó mới là pháp của Phật. Cho nên nó rằng đó là làm thế nào để mình quy tròn một niệm, nghĩa là một niệm, tức là cái ý niệm của mình đó là từ khi khởi lên cho đến lúc chung cuộc để trở thành Phật đó, là nó không có thay đổi. Nếu người nào mà đạt được điều đó thì trong cái lời đầu tiên mình đọc kinh đó là quy y tròn một niệm thì dứt sạch nghiệp ba kỳ. Tức là cái nghiệp của mình đó là ba kỳ là gì? Là quá khứ, hiện tại, vị lai, hay là ba kỳ là gì? Ba tăng kỳ kiếp, hay là ba kỳ là gì? Là của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tức là tất cả các ác nghiệp mình đều là chấm dứt đó. Vì sao vậy? Vì nghĩa là cái niệm mình tinh tấn đến mức độ là đạt được thánh quả rồi, là vì mình không còn bị gọi là, tôi gọi là tình tính bất động, không ai lay chuyển mình hết. Chứ không phải là gì chỉ một chút nào mà phiền não, hay một chút nào gì sân si, cái gì một chút nào nghĩa là tự ái cá nhân dồn dập cho mình cảm thấy nữa là mình nghe người ta nghĩa là nói, hoặc mình nghe người ta dụ, hoặc là các vị biết là bây giờ có nhiều cái tôn giáo là cái mà người ta tới kêu, kiến tới cửa kêu luôn, năn nỉ mình học, rồi lấy xe chở mình đi, rồi cho tiền, rồi hứa hẹn. Cho nên nghĩa là mình dễ lắm, không có thủ đạo được. Cái gì mà có hơi có một chút nào gọi là có một chút mồ danh bả lợi thì mình cảm thấy mình hấp dẫn. Hoặc là nếu người ta khen tặng, hoặc người ta đưa mình đến một cái đỉnh cao đó, mình cảm thấy rằng tự nhiên mình đi vô cái chùa đó, không ai coi mình ra người ta tự, còn bây giờ vô đây có mình được làm này được cái kia, rồi người ta quý giá mình, người ta nghĩa là gõ cửa, người ta chở mình đi này kia, mình thấy nghĩa là mình được tôn trọng. Các vị biết là có một Phật tử ở Tiên Bang đó là nói thôi hồi trước theo đạo, mà bây giờ xe hư rồi mất bằng lái không ai chở cho, giận quá nó thôi giờ đi theo cái đạo, nó đạo gì đạo đó là không biết Jehovah tin lành được, trời ơi người ta chở xe luôn, giúp đỡ chở mình tới, đi đâu nó là nói là ta tới ta chở luôn. Bởi vì thứ nhất là gì, bị mất bằng lái không ai chở nên. Rồi kiếm lại mấy Phật tử cũ không ai giúp đỡ nên chán nản, đem hết mấy Phật đồ bị lại rồi đem trả lại chùa. Tại vì cái đạo này không có giá trị trên, không có lợi ích gì trên. Bây giờ nó mất bằng lái rồi, là không ai an ủi, rồi tới đâu kiếm luôn có ai giúp trên. Còn cái kia là người ta tới người ta chở đi, rồi nữa là cái mà người ta chở đi thì kiếm chỗ thì xin việc làm, thậm chí mình đi nghe là chở tới nhà, tới lúc rước về trở về. Cho nên nói rằng vậy, cho nên thôi đem Phật trả lại. Đó, chỗ này để cho mình thấy rằng cái khó của cái từ mà cái mà làm thế nào mà thủ đạo thanh bạch, tức là gìn giữ được cái đạo là trong sạch an bình. Điều này không phải riêng cho các Phật tử không, mà kể cả cho những người xuất gia, nếu mà mình không có một cái lập trường, hay là mình không có một cái nhìn sâu xa về Phật pháp, hay là mình không hưởng được cái hạnh pháp của Phật pháp, thì một thời gian rồi mình cũng chán. Tại vì mình thấy mình tu hoài tới thành những người các bạn không tới đâu nữa, càng học càng ngu, càng tu càng thấy càng xa Phật nữa đó. Rồi thấy nữa là sao tu hoài thấy cũng phiền não, tu hoài thấy cũng nữa là u mê ám chứng, rồi thấy cũng lầm lỗi. Tại vì sao vậy? Tại vì mình không có đạt được cái được gọi là sở đắc, hay là mình không có thành tựu được cái tính tâm từ lúc ban đầu. Nghĩa làm sao mà cái niềm tâm, cái niềm tính tâm mình nó mạnh đến mức độ rằng giống như là thần quan khi mà cầu tổ đạt quan, là nếu mà con không tìm được quá ban tâm rồi, thậm chí là đứng tiếp sau đó xuống chặt cánh tay cũng sẵn sàng cầu pháp, thì khi nào mà cái đạo tâm mình nó mạnh cỡ đó rồi, nghĩa là hay là khi nào mà cái đạo tâm mình nó mạnh tương đương với cái dục vọng của mình rồi đó, thì lúc đó mình mới có thể làm ra suy nghĩ, còn nếu không thì mình có thể bị thử thách đó. Thì cái bài này là mục đích hay là nội dung chính của cái bài mà đời sống thanh cao, hay nói một cách là gìn giữ giới luật này đó, nó sẽ giúp cho mình có một cái đời sống thanh cao. Và chúng ta sẽ học cái quan điểm thứ bảy, cái điều giác ngộ thứ bảy của Đức Phật nói trong kinh Bát Đại Nhân Giác này như thế nào. Phần thứ nhất là để cho các Phật tử thấy rằng nếu mà chúng ta mỗi người đó khi đi vô học Phật á, đầu tiên mình phải nghĩ đến cái vai trò mình là cái người Phật tử. Làm thế nào để mình có được một cái đời sống giống như người Phật tử? Bởi vì trong này nói rằng là cái người Phật tử, đầu tiên nói người Phật tử trước, một cái người Phật tử là tuy rằng là tuy vi tục nhân, tức là tuy đang làm người tục nhân, tức là ở cái thế tục, ở cái thế gian này, nhưng mà bất nhiễm thế tục, ở giữa cái thế gian này mà không nhiễm thế tục. Ngay cả cho các vị có gia đình vợ con cũng không phải là dùng cái từ nhiễm thế tục. Làm sao đạt được điều đó? Đây là nói những Phật tử rất là cao cấp. Ở trong cái thời đại quá khứ, chúng ta có những người như là Cấp Cô Độc, Visakha, Ai Dục Dương, bên đời đường chúng ta có nữa là cái bằng những người nổi tiếng như là Lương Võ Đế, Bạch Cư Vị. Ở Việt Nam mình có những vị thiền sư nổi tiếng như là Tuệ Trung Thượng Sĩ, có vợ có con nhưng mà làm thiền sư nằm giữa nhà vậy, khi chết rồi cái lại vợ con khóc cái ngồi dậy, hỏi tại sao không? Để không để cho tự để ta được giải thoát đi, cho nên mấy người kia nghe vậy cái tỉnh táo, nghĩa là không khóc nữa, ngại không chết tiếp đó. Nghĩa là cư sĩ đó, thì cái từ này có nghĩa là cái bằng ở giữa cái ti vi tục nhân, tức là ti mang cái hình là tục nhân nhưng mà không có nhiễm thế tục, không có nhiễm thế tục. Giống như là cái đạo Phật nó giống như cái hoa sen vậy, các vị thấy có hoa sen không, nó ở giữa cả cái bùn lầy nhơ nhớp nhưng mà nó lên, nó nở hoa, và tất cả toàn bộ những cái gì của hoa sen đều có giá trị riêng nhau. Kể cả bây giờ mà cái lá của nó mình đi gói là nấu cơm, mà cơm lá sen anh thấy cũng bán có tiền được không? Bây giờ là ở xứ Úc này người ta bán lá sen khô để gì? Để mấy nhà hàng. Rồi gương sen, rồi tim sen, rồi ngó sen. Nó tóm lại là cái bằng cả một cái giá trị từ cả cái ý niệm về mình gọi là về mặt tinh thần. Hoa sen nó từ bùn nhơ vượt lên mình nở trên cành hoa. Cho nên chính cái yếu tố giải thoát của đạo Phật được đặt trên cái ý niệm của hoa sen. Và một bộ kinh Đại Thừa lớn đó, được đặt trên ý niệm đó là gì? Diệu Pháp Liên Hoa, Liên Hoa Kinh. Trong ý niệm đó cũng cho chúng ta thấy rằng cho dù chúng ta đang mang một cái thân nghĩa là tục tử đầy đủ cả phàm phu này, nhưng mà mình cũng còn Phật tánh, và mình cũng có khả năng giác ngộ. Và mình giác ngộ là ngay trên cái thân này, chứ không phải là đi tìm một thân khác hay là đến một cảnh giới nào khác mình mới giác ngộ được. Cũng như hoa sen mà nếu mà các vị đem đi để trên xi măng hoặc là các bạn trồng những chỗ nào khác thì nó sẽ không có, không có mọc hoa, nó không có nở hoa, và nó cũng không lên thành sen, nó phải ở dưới bùn, dưới sình, dưới lầy. Yếu tố đó cũng cho mình biết rằng chính cái phiền não, chính cái nhiễm ô là chất liệu để con người có thể chuyển hóa trở thành bồ đề. Ngoại trừ chất nhiễm nhiễm ô đó, không có một cái bồ đề thứ hai. Cũng giống như là nếu mà mình không có chất liệu chúng sanh thì làm sao mình có chất liệu Phật được? Mình phải có chất liệu chúng sanh, tức là mình phải là chúng sanh thì mình mới có chất liệu biến thành Phật được. Cũng như là nếu mà Phật không phải từ chúng sanh thì không có Phật từ đâu mà xuống cả. Đây là cái điều mà nó khác biệt với những cái tôn giáo khác. Những tôn giáo khác có nhiều người, người ta nghĩ rằng đó là Thượng Đế hay là cái God hay cái gì đó không biết, là một cái đấng nào đó sáng tạo tự nhiên ở đâu đó. Nhưng mình đạo Phật thì không phải vậy. Đạo Phật nghĩa là chính bản thân cái mình gọi là ông Phật đó cũng là một con người bình thường mà thôi. Bình thường mà thôi. Tuy nhiên nữa là cái người bình thường đó tìm được cái phẩm chất cao cả nhất của con người là tuệ giác. Tìm được cái phẩm chất cao cả nhất của con người là giải thoát giác ngộ. Nhưng người đó không bị ô nhiễm nữa, giống như hoa sen. Đơn giản vậy. Định nghĩa Đức Phật là gì? Đức Phật là gì? Là đấng giác ngộ. hay là niềm tỉnh thức. Thì bây giờ chúng ta đi vào cái phương diện của cái bài này để chúng ta thấy là cái vai trò người cư sĩ làm thế nào để nghĩa là nhận thức về cái ngũ dục mà không bị nhiễm. Ngũ dục á nó có hai cái, một bên á của Phật pháp và một bên của thế gian. Của Phật pháp á thì thường nói là ngũ dục cũng gọi là ngũ trần. Trần là bụi, là nhơ, nó che lấp con người của mình. Thì có nghĩa là gồm có sắc, có thinh, có hương, có vị, có xúc, gọi là ngũ trần. Ngũ trần tức là sắc là nó tổng hợp những sắc pháp, rồi thinh là nó tổng hợp tất cả những cái hương liệu, những cái hương vị, rồi nghĩa là sắc thinh, rồi hương, rồi nghĩa là những cái mùi hương, rồi tới nghĩa là thinh trần, rồi hương trần, rồi mới tới nghĩa là vị trần, rồi tới xúc trần. Tức là những cái gì mà nó làm cho mình nghĩa là bị đấm nhiễm. Chẳng hạn như bây giờ xúc là sự cọ sát, sự cọ sát, sự cọ sát mình đụng nó mình cảm thấy mình giống như bị điện giật vậy. Đụng nó mình thấy nghĩa là mình bị nghĩa là cái phần nó mềm mại, nó trơn láng, nó nghĩa là giống như lụa, nhưng mà ta rờ ta biết lụa nào nó tốt, lụa nào nó xấu, giải nó khô. Rồi mình mặc cái áo mà mình cảm thấy mình hạnh phúc, rồi mặc cái áo mình cảm thấy mình bị thô cứng, mình bị khổ đau, thì cái đó là sự xúc giác. Tất cả những cái ô nhiễm đó trong Phật pháp gọi là ngũ trần, hay là cũng liên hệ tới gọi là ngũ dục. Nhưng mà đối với thế gian họ dùng cái từ ngũ dục, hay là trong Phật pháp cũng gọi là ngũ dục công đức của Nam Tạng, thì nó giống với cái ngũ dục để trình bày thế gian là khác nhau. Tức là chúng ta có nghĩa là tai, sắc, danh, thực và thị. Cái tài đây tức là tiền tài, rồi danh vọng, rồi sắc. Sắc thì có nhiều người tưởng đâu sắc là chỉ nói cho sắc đẹp hay là phụ nữ, nhưng không. Sắc tức là các sắc pháp nó có một sự nghĩa là ham mê, sự đắm nhiễm. Giống như là đối với đàn ông á, thì sắc pháp mà đối tượng mạnh nhất là phụ nữ, ngược lại đối với phụ nữ đối tượng mạnh nhất là đàn ông chẳng hạn vậy. Thì đó nó gọi là sắc pháp, sự nghĩa là thu hút lẫn nhau, hay là một cái mình gọi là khiếm khuyết của cái này và cái kia nó có một nhu cầu, thì cái đó thuộc về sắc pháp. Và nếu khi mà chúng ta tìm hiểu sắc pháp thì thấy rằng nó có rất nhiều. Chẳng hạn bây giờ những người đàn ông thì mê xe, thích máy, thích computer chẳng hạn như thế. Rồi phụ nữ thì thích quần áo, thích phấn son, thích trang điểm chẳng hạn như thế. Nó đều thuộc về sắc pháp cả, nhưng mà những cái sắc pháp đó nó khác nhau. Tuy nhiên không có cái sắc nào mạnh bằng cái sắc dục. Nó tóm lại tức là Đức Phật nói rằng là trong các cái loại dục vọng thì nó có nhiều loại dục vọng, nhưng mà không có loại dục vọng nào mạnh bằng cái sự ham muốn của con người. Và Đức Phật nói rằng mai thai chỉ có một mình nó mà thôi, chứ nếu có cái nào mà mạnh thứ hai bằng nó thì đệ tử ta không ai đắc đạo hết. Nếu cái nào mà tương đương có một thứ nào, chẳng hạn như mình nói rằng là ham muốn xe mà nó mạnh bằng ham muốn dục vọng á, hai cái đó mà nó bằng nhau á, thì đệ tử xuất gia không có người nào đắc đạo được. Điều đó để mình thấy rằng trong các cái sắc thì cái vấn đề sắc dục nó sẽ là mạnh hơn. Còn những cái kia nó cũng mạnh ở một cấp độ nào đó, người ta có thể điều chế được. Giống như là cái thế giới nghèo thật là nghèo gì đó, tôi có xe như Phi Châu và nhiều nước đều đi bộ suốt đời không có dép, nhưng mà cái kia thì cũng không thiếu, cho nên nó đẻ hoài. Các vị cứ tưởng tượng là những quốc gia nghèo thì nào nó đẻ nhiều như thế nữa, tại vì nó không có các cái sự chi phối khác thì nó sẽ dồn vào một sự ham muốn của sắc, cho nên vì vậy mà tạo thành sự bệnh hoạn. Thì chỗ này đó để cho mình thấy rằng trong cái từ ngữ thế gian gồm có tài, có sắc, có danh, có thực và có thùy. Như vậy là tài ở đây thì ai cũng biết rồi, là tiền tài danh vọng. Và chỉ danh ngày xưa thì có nhiều người gọi là ham mê công danh, đến nỗi là cha mẹ chết cũng không có về được. Và những người vì quan trường, vì ham muốn địa vị đó, và thậm chí có nhiều ông vua nữa là cho đến thời nay thì có nhiều ông vua ham muốn địa vị, củng cố quyền lực sức mạnh đó, mà đó là người ta đảo chánh, người ta chi là tàn sát với nhiều người, làm khổ với nhiều người. Và những người nhà nho ngày xưa thì họ dùng cái từ đó là gót danh lợi, buồn phá sắc xám. mặt phong trần, nắng nám, mù dâu. Tức là nói đến cái sự là thê thảm của những cái con đường là hoạn lộ. Rồi cái là đi thi mình được đậu, được đỗ làm quan, được vinh vi bái tổ, được này kia đó, được diệu tổ tâm môn, rồi là đều những cái từ là rất là hoa mỹ, mà làm cho người ta cắt xuống cả một cuộc đời khổ sở. Có nhiều người nghĩa là thất chí, nghĩa là thi hoài không đậu, thi như Bùi Kiệm thì thi rất hoài không đậu, rồi nó chán nản này kia, rồi chẳng hạn vậy đó. Đó thuộc về cái là thuộc về sắc tài danh vọng. Những cái đó đối với Phật pháp á, thì gọi là nó gọi là ngũ dục quá hoạn, tức là nó thuộc về loại bình hoạn, nó thuộc về cái là tai họa, thuộc về tai họa. Thật ra thì con người ai cũng phải có dục vọng, ai cũng có sự ham muốn, nhưng mà ở một cấp độ vừa phải, ở một cấp độ chấp nhận được thì cuộc sống có giá trị. Nhưng mà khi nào mà cái phần mình gọi là quá tải, hay là cái phần ham muốn quá độ, thì sẽ tạo thành bình hoạn và tạo thành nguy hiểm cho bản thân cá nhân của người đó và liên hệ đến kẻ khác. Nếu bây giờ mình làm một cái người cư sĩ Phật tử tại gia thì làm thế nào để mình điều chế được năm dục đó, điều chế được năm dục đó? Chúng ta có nghĩa là tài sắc danh thực thiền, tức là cái bằng tiền tài, rồi các sắc pháp sắc đẹp, rồi các cái sự cám dỗ về danh, rồi nữa là sự ham muốn về ăn uống, thỏa mãn về ăn uống, rồi cuối cùng nữa là cho đến nghĩa là thì, tức là sự nghĩa là say mê và hưởng thụ và ngủ nghỉ, nghĩa là cứ nghĩa là ăn xong rồi ngủ để cho nghĩa là thân thể nó phì dai như nhiêu ra, nó nghĩa là mập lên, mạnh lên, để có sự đòi hỏi nào đó nó mạnh mẽ hơn chẳng hạn vậy. Thì trong năm cái đó là năm cái của thế gian thường có nhiều người yếu cái này mạnh cái khác, tuy nhiên cả năm cái đều có tác hại, vì vậy mà được gọi là cái bằng quá hoạn. Và cái mà hiện nay đó mình thấy rằng có nhiều người nói rằng thực, tức là ăn mà đâu có gì đâu mà cũng thuộc về nữa là nguy hiểm, ăn là nguy hiểm. Bảo vậy cho nên bây giờ mình thấy là người ta cứ kêu mình phải kiêng ăn, người tiểu đường phải kiêng ăn ngọt, rồi người nữa là bị cholesterol phải kiêng ăn gì, kiêng ăn mỡ, kiêng ăn nữa là dầu, rồi nữa là kiêng ăn những cái chất mà có thể làm cho nó là high cholesterol, tức là nó sẽ làm cho mình cao máu. Nhưng mà rồi vì cái ham ăn đó mình không có kiềm chế được thì đưa đến bệnh hoạn, cái miệng nó kiện cái thân, đưa đến cái sự nghĩa là đau đớn của thân thể, mà nó đưa đến cái sự nghĩa là cái bằng mất tự do. Cho nên mình phải là kiểm soát vấn đề ăn. Và cái nhiều người là vì tham ăn quá mà bội thực, tức là nghĩa là mới bệnh hết rồi người ta không cho ăn mà rồi cũng lén ăn, cho nên bị bội thực. Ngày xưa có một câu chuyện rất là nổi tiếng của Trung Hoa, tức là công tử quý ông có một ngón tay gọi là cái bằng thực chỉ, cứ hãy bữa nào mà nghĩa là có đồ ăn ngon là ngón tay nó giật vậy đó. Và ổng là một công tử nổi tiếng, tức là giống như mình một vị quan nổi tiếng, cho nên là ổng nghe giật cũng nên là bữa nay vua nghĩa là đại ăn rồi, đến tiền đến tay vua cái bữa đó nghĩa là ổng nghe là nghe tay giật ổng nói là bữa nay nghĩa là có ăn rồi. Mà bữa đó vua đại thiệt, nhưng mà vua nghe vậy vua giận lắm, cuối cùng là đè nghĩa là chặt ngón tay ổng, tức là để ổng hết giật đi, để cho ổng hết giật. Ổng hết giật đi thì nó làm gì, ổng thù hận cho nên bắt đầu ổng mới nhóm lập mưu lập phản và bắt đầu kéo mình về để mà lật đổ ngôi vua. Tức là chỉ vì một cái miếng ăn thôi đó đã làm cho người ta là từ một cái vị quan thần mà trở thành một kẻ phản thần, rồi cuối cùng là cái ông vua đó làm cho bị là sụp đổ một cái ngôi. Cho nên vì chỗ đó mà người Việt Nam mình ngày xưa họ cũng nói là cái miếng ăn là miếng đầu tàn rồi nha, nó rất là nguy hiểm chứ không phải là đơn giản. Cho nên nhiều khi mình thấy nằm ở trong một cái sự ham muốn, nhưng mà ham muốn đó nó có gì đâu, có thể kiềm chế được chứ, nhưng mà không, người ta không có kiềm chế được. Cho nên chính vì vậy đưa đến vấn đề hoạn nạn. Chứ nếu mà mình biết ăn, mình biết điều chế, biết vừa phải và biết bảo vệ thì sức khỏe mình tốt và không có làm khổ người này khổ người kia. Chứ bây giờ mình lên mình ngồi bàn ăn rồi mình có nhiều người là đôi khi là lên bàn ăn mà đài đọa những người nấu ăn, rồi làm cho người ta phải khổ, rồi làm cho vợ cho chồng phải phiền não, cái gì chỉ miếng ăn thôi mà thôi. Cho nên chính chỗ này là chỗ mà trong khi trong Phật học là cái người cư sĩ tại gia làm thế nào là người cư sĩ có thể kiểm soát được, tức là cái bằng cư trần bất nhiễm trần. Ở đây muốn nói là cái vai trò không phải ở trong chùa đâu, mà muốn nói là cái người ở trong nhà có vợ có con mà làm thế nào để có một cái đời sống thoát tục. Tức là nếu ăn uống cũng đơn giản, nếu mà mình làm chồng á, các vị biết mấy bà nấu cực khổ lắm, nội đi chợ mà lựa món ăn mỗi sáng suy nghĩ cũng đã khó rồi, mà nấu đâu phải nấu ngày, nấu cho ông ăn tới 30 năm rồi, cần ơn nội đậu đầu tính toán không á là đã bù rồi. Đó. Mà bây giờ mình lại còn cứ muốn làm khổ hoài cho người ta thì chính mình đã không có cư trần, mà không có phải là Phật nhiễm trần mà mình bị nhiễm. Cho nên vì vậy là càng lúc đó cái người học Phật có thể nhìn thấy được rằng cái đời sống, cái thức ăn của mình nó cũng đơn giản hơn. Nếu mình gọi một cách khác là có gì ăn đấy, ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn, không phải sống để thỏa mãn. Và nếu mà càng lúc là mình càng ăn đó là nó tiết chế hơn, nó càng đó là càng tốt hơn cho sức khỏe của mình. Ở đây thầy nể nhất là anh Hòa, anh Thiện Hòa, thì mà không biết bao nhiêu năm ăn gạo lứt. Gạo lứt cũng là một cái món đó là mình thấy là vừa trị bệnh mà ăn khỏe, tuy nhiên là ít ai chịu ăn lắm. Trời, nghe nói gạo lứt sợ hết hồn, sợ cái gì, nó là nó đâu có gì ngon mà ăn rồi nhai rồi có nhiều người tháng mà mỏi răng, có nhiều người nữa là ăn rồi các vị biết không, ăn chừng nửa tháng rồi trời rồi thấy mình rất mừng hơn, giống như ở tù mình ra. Cái con người của mình nó rất là ngộ, thiệt ra thì đâu có gì đâu lạ, vậy mà nó là cái bằng ăn rồi cái tiết chế chỉ một chút thôi để cho mình vừa khỏe vừa tốt thôi, vậy mà nó là ăn chừng nửa tháng nó trời ơi giống như là lên núi xuống núi vậy. Là bữa nào hết ăn nó xuống núi rồi, xuống núi rồi làm gì, thỏa mãn thích ăn gì ăn. Chứ nếu mà chỉ giữ được cái đồ ăn gạo lứt là cái cũng đó là một pháp tu. Cho nên là thầy cũng tán thán thiện hòa không phải một mình đâu mà nhiều khi gia đình á, gia đình nhiều khi cả nhà cũng nấu gạo lứt luôn cho mấy đứa nhỏ ăn luôn. Thì điều đó cho nó là gì, là mình có thể làm chủ được một cái dục của mình thì cũng là một điều quý. Bởi vì năm dục này nếu mà cái nào mình không làm chủ nó cũng sẽ đảo lộn hết. Và nếu như vậy tại sao mình mới thấy rằng người cư sĩ là người gì, là người có ba cái vấn đề. Thứ nhất là tính tâm đối với tam bảo, niềm tin với tam bảo, tịnh tính bất động, hay nói một cách khác là quy y tròn một niệm. Đó là nói về người cư sĩ. Cho nên từ cư sĩ á, cư sĩ là gì, là cộng sự nam, là cộng sự nữ. Và cái nhiều khi mình tưởng rằng cái vị mà xuất gia, hôm qua trên cái trình trại đó, tức là trong ban hoàng pháp khai thị đó, tức là thầy nói buổi đầu tiên cho cái 400 học viên, nói về tức là cái từ hoàng pháp không phải là ban hoàng pháp, là những người xuất gia mới là hoàng pháp. Thật ra chính những người phật tử tại gia họ có trách nhiệm hoàng pháp lớn hơn những người xuất gia, tại vì nữa là hoàng pháp tức là chuyên chở cái giáo lý chánh pháp đến với cuộc đời. Nhưng mà nếu bây giờ đó, bây giờ hoàng pháp một mình thầy, ví dụ giờ thầy nói được đây bao nhiêu người ngồi nghe, và cái cơ hội để người được nghe và cái thời gian bao lâu, tức là ví dụ một tháng mình có hai lần, nếu mà chỉ dồn hết cho những cái buổi hoàng pháp dành cho các thầy và các phật tử thì Phật pháp đâu có kéo dài tới bây giờ, Phật pháp không bao giờ lưu truyền tới bây giờ. Chính những người cư sĩ tại gia, những người đó có tính, tức là đã có gì, đã có quy tam bảo, đã có thành tựu năm học pháp, tức là đã có thọ trì, nghĩa là những cái giới giống như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, và đem những điều đó để thực hiện trở thành nghĩa là thí, tức là gì, nghĩa là bố thí lời nói, bố thí của cải, bố thí vật chất, và sống một đời sống bao dung độ lượng cho vợ con, cho gia đình, cho xã hội, đó chính là những người hoằng pháp trực tiếp. Những người cư sĩ mới có thể đưa được chánh pháp, đưa cái Phật pháp đi nhanh mà đã đi thực tế hơn là những người tu sĩ. Cho nên nếu mà các Phật tử thấy là các Phật tử bao lâu có nhiều người tới một năm mới nghe thầy giảng một lần, nếu mà Phật pháp được chỉ truyền bằng cách là nghe ông thầy giảng thì coi như là Phật pháp mới chết được mấy đời rồi. Có nhiều người là cả đời không có đến chùa để nghe được cái bài giảng nào, nhưng mà họ nghe ở trong băng thôi. Tuy nhiên vấn đề quan trọng là để Phật pháp được lưu truyền á, để được Phật pháp được hoằng dương á, thì chính những người nghe phải thực hiện điều đó để cho cái gia đình nó trở thành đầm ấm, trở thành tốt đẹp, thì đó mới gọi là Phật pháp được hoằng pháp. Chứ không phải Phật pháp là một buổi nữa là giảng kinh hoặc là Phật tử ngồi đông trở lại nghe giảng, mà gọi là Phật pháp. Chỉ nhiên đó chỉ là một vấn đề thôi. các vị tăng họ có trách nhiệm là họ truyền đạt những cái giáo lý chân chánh để cho người Phật tử tiếp tục thực hiện, sống và thực hiện bằng ba yếu tố. Thứ nhất là gì? Là ngôn, tức là lời nói. Thứ hai là gì? Là hành, tức là hành động của mình. Và thứ ba tức là họ gọi là sống trong tâm tưởng bởi cái ý niệm những lời Phật dạy cho cả một gia đình của mình. Thì chính cái vai trò của người Phật tử nó rất là quan trọng trong mọi thời đại. Cho nên khi mà các Phật tử đến nghe học Phật, chúng ta thấy rằng cái lời nói của cái bài kinh này nó liên hệ gọi là đời sống thanh cao. Đời sống thanh cao sẽ liên hệ đến vấn đề trì giới, là căn bản để tiết chế dục vọng. Bây giờ năm cái đó mình thấy rằng là nó sẽ liên hệ đến năm giới thôi. Tài sắc danh thực thì liên hệ rất là rõ ràng. Nếu mà các vị cứ đem so sánh, nếu một người cư sĩ có giới, một người cư sĩ có tính và một người cư sĩ có thí, ba cái đó tụ đủ mới gọi là một người cư sĩ chân chánh. Các Phật tử cứ xét lại mình, mình muốn làm Phật tử mình phải biết được rằng mình có ba cái đó. Thứ nhất là gì? Có tính tâm đối với ba câu báo, con đến với Phật, con đến với Pháp, đến với Tăng để con trở thành Phật, con trở thành Pháp và con trở thành một Phật hòa hợp thành tịnh là Tăng. Đó là thứ nhất là tính. Và con có một cái niềm tin tính bất động rằng cho dù hay là hư không hữu tận, nghĩa là cái hư không này nó có thể hết, hay là cái vật biển núi nó có thể tan, nhưng mà nguyện của con không có thay đổi. Như ngài A Nan phát nguyện, các vị đọc kinh Lăng Nghiêm buổi sáng vậy đó. Tức là cho dù cả là hư không này nữa là có tận thay đổi, nhưng mà cái tấm lòng của con, tức là thước ca ra tâm vô động chuyển, cái tâm của con không có thay đổi, thì như vậy đó gọi là tính, gọi là cái bằng tình đến Phật. Thì cái người cư sĩ nó sẽ có ba yếu tố. Thứ nhất là tính. Vì có tính mình mới quy tam bảo, vì có tính con mới đến với Phật, vì có tính con mới đến Pháp và Tăng. Rồi thứ hai, do vì có tính tâm đó mà con có thực hiện năm điều, năm học pháp. Năm học pháp là gì? Là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu hoặc dùng những chất xa. Mình nghe nó quá tầm thường, nó quá tầm thường, nhưng mà thật ra chính bản chất của năm giới này nó là điều kiện tất yếu để đưa con đường hoằng pháp đến thành tựu viên mãn. Có nhiều người muốn làm Phật tử nhưng mà không muốn giữ giới, sợ giữ giới. Tại vì sao vậy? Tại mình nghĩ là giữ giới là gì, nó ràng buộc mình, tự nhiên vậy cái bắt mình vô mình giữ giới để chi cho không được sát sanh, không được trộm cắp. Nhưng mà thật ra cái từ giữ giới đó, nó còn có nghĩa là thanh tịnh, là thanh lương. Và cái chữ nghĩa là giữ giới đó cũng có nghĩa là giải thoát, tức là tự do. Nó ngược vậy mà khi nào mà nếu mà các Phật tử không được phân tích thì Phật tử không thấy. Chính không giữ giới đó, hay gọi là chính người có giữ giới đó, thì người đó mới thật sự tự do. Còn người không giữ giới thì người hoàn toàn bất tự do. Các vị có thấy điều đó không? Cái thứ nhất là vậy nè, bây giờ mình phân tích mình thử. Nếu mà các vị đi vô trong mấy cái trại cải tù, hay là mình đi vô những cái chỗ mà cải quấn hoặc là ở tù, hầu như những người ở tù là phạm năm điều đó hết. Một là gì? Giết người. Hai là gì? Trộm cắp, cướp đoạt, lừa gạt, giật hụi, chơi bài bạc, phải không? Đó. Cho nên nghĩa là trong năm giới đó, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, tức là gì? Là chiếm đoạt tình cảm, chiếm đoạt dục vọng của một người khác mà không phải là người trực hệ, những người hôn nhân chính với mình. Ta phải hay là cái phần đó là đâm chém với nhau, hay là tình địch với nhau. Các vị lâu lâu mà đọc trong VNF Red thì đọc trời, nghe những chuyện thê thảm, giết người đồ toàn là những cái chuyện đó là chặt người ta rồi bỏ, nữa là không thay đồ, là chỉ gì vấn đề là tình địch, về vấn đề của hôn nhân, về vấn đề của gia đình đó, và đổ vỡ hàng trăm thứ, nữa là trẻ con này kia rồi đều là gì, đều là gì, vấn đề của cái giới thứ ba. Rồi giờ nói giới thứ tư là cấm vọng tưởng, lừa gạt, mình gọi là cái bằng lừa dối, và kể cả là trong vấn đề là tín dụng tiền bạc, nào là bao nhiêu ngân hàng đó là lập lên rồi những công ty ma, xong rồi gom bao nhiêu tiền rồi ôm chạy hết, cuối cùng giờ ở tù, hay là cái bằng những cái chuyện đó là rất lớn, như là cái bằng Vinasin rồi trời ơi, cái bằng lấy của cả toàn bộ của quốc gia là bao nhiêu tỷ rồi ở tù hoặc tử hình. Thì bây giờ những cái chỗ mà những người mà làm cho người khác khổ đau, và ngay cả ở Úc mình đó, là tại sao mà những cái ngày lễ họ phải tăng thêm cái phần đó là cảnh sát hoặc là cái phần double cho những chỗ đó là tại sao? Tại vì uống rượu say xưa sẽ gây tai nạn cho mình, gây tai nạn cho người, làm khổ đau rất là nhiều người. Năm cái yếu tố đó các vị gom lại trong nhà tù nó chỉ có chừng đó thôi. Cho nên những người mất tự do, tại sao họ mất tự do? Là vì họ không khống chế được, họ sát nhân, họ lấy của không cho, họ cưỡng đoạt của người khác, họ lương gạt, và họ đi vào những con đường phi pháp về tình dục, tình cảm, để cuối cùng là đâm chém, thưa kiện, thù hận, rồi hay là nói dối, lương gạt tình dục, hoặc uống rượu say sưa, cuối cùng bị ở tù. Chính vì những điều đó là họ mất tự do. Bây giờ nếu bây giờ mình giữ giới, có nghĩa là mình giữ giới, nghĩa là mình không xâm phạm, giữ những điều không xâm phạm tự do kẻ khác, thì mình tự do. Vậy cho nên khi mình quy y nó giữ giới thì con sợ con muốn quy y mà không dám giữ giới, con sợ con phạm. Thật ra chính khi mình giữ giới là mình đã không xâm phạm. Mình giữ giới tức là không sát sanh, tức là không xâm phạm mạng sống kẻ khác, tức là không giết người, không ăn trộm, tức là không trộm cắp, tức là con giữ giới không xâm phạm tài sản kẻ khác. Dùng từ Việt Nam là cái mà xâm phạm tài sản công dân hay là xâm phạm tài sản của xã hội nghiêm trọng ở tù đó, nó nghe ghê vậy. Cái này tòa án xử là xử vậy, tại vì mình xâm phạm, hay là cá nhân là cái mà xâm phạm thân phận hay là cá nhân của một người nào đó, nghĩa là tài dục tài dâm, tức là cái mà hãm hiếp người, hoặc là cái mà đã có gia đình rồi mà còn cái là len en, đã già rồi mà muốn ăn cái cỏ non vậy đó, cũng một bị ra tòa án. Tòa án ta nói rằng nó là xâm phạm đời sống riêng tư và bình an kẻ khác, thì tất cả những giới đó là đều là gì? Nếu người nào giữ được thì người đó hoàn toàn tự do. Cho nên như vậy nói rằng những người xuất gia hoặc là những người cư sĩ tại gia, nếu giữ đúng giới là hoàn toàn mình rất là tự do, rất là hạnh phúc. Chỉ có điều mình không làm được, cho nên mình mới cảm thấy mình cứ hiểu lầm, mình cứ tưởng rằng những điều giới nó sẽ ràng buộc, nó ngăn trở mình, nó sẽ sợ hãi. Nhưng mà thật ra là vì chính vì mình không giữ giới, nó mới đưa đến con đường của ràng buộc và tù tội. Còn nếu mình để giữ giới đàng hoàng rồi thì các vị có thể giải thoát. Giới là đặc biệt vậy. Cho nên chỗ này là chúng ta có rằng là tính, chúng ta có giới, chúng ta có thí. Thí là gì? Là lòng bố thí, là sự rộng rãi, là sự bao dung, là sự thương yêu. Cho nên người Phật tử có tình lân mẫn, nghĩ đến kẻ khác. Nếu không thì tâm tư mình lúc nào nó cũng có những cái sự nghi ngờ, có cái lòng đố kỵ, có cái lòng sợ hãi. Cho nên các vị cứ đọc câu chuyện này, nói rằng có một cái cô gái là cổ nghĩa là single đó, tức là cổ trẻ bây giờ dựng ở thành phố đó, cũng mướn nhà ở cái thành phố đó, ở có một mình. Thành ra khi mà cô ở một mình đó, bên cạnh cổ thì có một cái người mẹ cũng nghĩa là single mom, tức là không có chồng hay là chết chồng thì đó, nhưng có hai đứa con ở cạnh đó, ở cạnh nhà của cô gái trẻ. Thì khi mà một đêm nọ cái thành phố nó bị cúp điện, hay thần đường hay có cúp điện, thì khi cúp điện vậy là nhà nào cũng chuẩn bị đèn cày để đốt lên khi cúp điện. Thì bữa nọ cúp điện, thì vừa cúp điện là cô gái ở một mình thấy đóng cửa lại. Bây giờ nghe tiếng gõ cửa, nghe tiếng gõ cửa thì cổ mới nhìn lên trong cửa sổ, cổ nhìn ra để coi ai, thì thấy đứa bé ở hàng xóm, tức là kế bên. Cổ nói chắc là nhà nó nghèo lắm, để coi nó gõ cửa nó làm gì. Thì bây giờ đứa nhỏ này nó mới hỏi rằng cô ơi, cô có nhà không? Nó có, hỏi nhà cô có nến không, tức là có đèn cài không. Thì cô này cũng nghe, nó nói rằng đó là trời nó nghèo thì mức độ không có đèn cài để đốt nữa, mà nếu bây giờ mình cho nó được lần này thì lần khác nó xin nữa. Nó quen rồi, nó cứ tới nó xin hoài, cho nên vì vậy cho nên nó có sẵn của nó không có, về đi đây đâu có đèn cài gì đâu. Cái cổ tính đóng sập cửa lại, cái gì đó, cái đứa bé gái bên cạnh nó nói, cho nên nó cười xong rồi nói cháu biết mà, cho nên là mẹ cháu với cháu nghĩ rằng là cô mới đến đây chứ là không có ai, chắc là không có đèn cài, cho nên đem tặng cô hai cái đèn cài. đem tặng cô để cô đốt qua đêm cho nó cúp điện. Thì các vị cứ nghĩ rằng nếu mà trong lòng của mình không có sự cho đi thì mình không có sự nhận lại. Nếu trong lòng mình không có thí, không có sự bao dung, không có sự thương yêu, kể cả người ta có lỗi lầm đi nữa, mà mình không có được cái sự nghĩa là cái vòng mở rộng cái vòng tay mình ra, thì ngay lúc đầu là mình đã nghiêm khắc chính mình rồi, mình đã sợ hãi rồi. Người ta tới người ta gõ cửa, người ta hỏi mình có đèn cày không thì mình cứ sợ người ta xin, và sợ rằng ta quen tới xin, tưởng sao cuối cùng là không phải người ta xin, người ta thấy rằng, người ta nghĩ rằng mình ở một mình cô đơn và không có đèn cày thì mình mới đến, cho nên người ta muốn đem tặng đèn cày cho mình. Đó. Tính cái điều này thì các vị thấy rằng là chúng ta rất dễ bị lầm lẫn. Nếu mà chúng ta không có chuẩn bị được cái tâm trạng của Bồ Tát, chúng ta không có chuẩn bị tâm trạng của một người Phật tử có tính, có giới và có thí, thì chúng ta cũng sẽ bị cái sự đó. Mình cứ ngờ, cứ sợ rằng đó là người ta đến để làm cái gì đó, hay là người ta sẽ lấy một phần nào cái phần đó là của cải tài sản vật chất của mình. Trong khi mình không nghĩ rằng khi mình cho đi thì mình đã nhận lại rất nhiều. Và điều này để cho chúng ta cũng nhận thấy rằng thật ra ở thế gian này, trong bài kinh này nói là nếu một cái người nào hay là một cái người Phật tử sau khi đã ở trong cảnh trần này có thể điều chế được năm dục, tức là tài, là sắc, là danh, là thực, là thi, không để nó bị nắm nhiễm, không để nó bị sai sự, giống như mình có giới để mình nghĩa là kiểm soát nó. Khi mình có giới tức là nghĩa là mình sẽ kiểm soát được về đồng tiền. Các vị biết đồng tiền như vậy nó rất là nguy hiểm. Không có tiền thì mình cũng tham, có tiền nhiều thì nó tạo thành những cái nguy hiểm khác. Có tiền nhiều sợ người ta mượn, có tiền nhiều sợ người ta ăn cắp. Nếu người ta biết mình có tiền nhiều á thì mình sợ bị ăn cướp. Vì vậy những cái người mà ngày xưa đó họ sống trên núi, họ các người biết không, cái khúc sao này nói tức là cái bằng an bằng thủ đạo, hay là cái bằng sống một đời sống thanh bạch á, họ có gì ta có tam y nhất bát, tức là nhất y nhất quẩn. Ngày xưa có một vị là làm quan lớn, rồi đến chừng khi đi xuất gia theo Phật, xuất gia theo Phật xong rồi cái nửa đêm ngồi thiền, nó phát la quản lên, hạnh phúc quá. Mấy người kia nó tưởng ông khùng rồi, nó liền hỏi Đức Phật biết, nhưng mà giận tới Phật hỏi tại sao nửa đêm ông ngồi thiền ông la lên là cái hạnh phúc quá. Thì ông mới nói là tại vì hồi trước con đi làm quan, cái còn quan trường khổ sở lắm, đó là bị danh dự, bị chen lấn, rồi hở một cái là sẽ bị người ta vu oan, hở một cái nó xấu thì nó sẽ tấu tình với vua thì bị giết chết, không phải một mình mà tới tu di tam tộc. Cho đến khi mà con buông hết được cái chức quan rồi, con trở thành một cái người gọi là du sĩ, một người khất sĩ rồi, bây giờ con là tam y nhất bát, hay gọi là cái bằng nhất y nhất quẩn được, ngồi giữa rừng không ai bảo vệ nữa, không ai bảo vệ mà không có gì để mất cả. Vì vậy nên cảm thấy rất là tự do, rất là hạnh phúc. Cho nên con cảm thấy hạnh phúc đó mà con nữa là đột nhiên không kềm chế được mà con la lên hạnh phúc, chứ con không có bình thần kinh, không bình thần kinh. Bây giờ nếu mà chúng ta cùng đi trở lại con đường đó thì các vị biết rất là khó khăn. Nếu một người mà có thể từ bỏ được những cái vật chất đến mức độ mà để mình không còn gì để mất nữa thì rất là khó khăn. Mà chỉ có khi nào mình đạt được điều đó thì mình thấy cái tự do tự tại nó đạt đến cỡ nào. Con người mình bây giờ hay có cái sợ. Tại sao mình sợ? Là vì mình có cái bị mất mình bị sợ. Sợ ăn trộm, sợ ăn cướp, sợ bị mất những người thân yêu, sợ bị mất gia tài, sợ bị mất mạng. Nói chung là tất cả cái gì mình cũng sợ. Cho nên con người mình luôn luôn không có được tự do. Mình sống trong một cái sự nó là cái bằng lo âu, vì mình sợ. Mình sợ bị mất tình cảm, sợ bị mất thương yêu, sợ bị mất tín nhiệm. Nó tóm lại là cái gì mình cũng sợ. Vì vậy mình không có tự do. Nếu lúc nào mình không có gì để sợ nữa, không còn gì nữa, thì lúc đó mình mới là tự do. Bởi vậy người xưa họ nói lúc mình chết là mình khỏe nhất, mình tỉnh răng nhất. Lúc mình chết thì mình mới có được một giấc ngủ gọi là giấc ngủ ngàn thu. Chứ còn bây giờ mình ngủ chập chờn, ngủ ác mộng, ngủ nằm chim bao, ngủ thấy nằm ngủ đó, nhưng mà thiệt ra đủ thứ chuyện ở trong lòng ở trên, ngủ ngang trăm mối. Do vậy mà nếu muốn được tự do thì con người ta phải ngay trong lúc mình còn sống, mà trong kinh này nói rằng là cư trần bất nhiễm trần, làm thế nào mà ở trong cái chỗ mà trần bụi này mà mình không nhiễm, là một cái người cư sĩ tại gia. Trong đó có cái bước thứ hai đó, tức là thường niệm xuất gia, tức là nghĩ đến giống như người xuất gia. Và nghĩ đến những người xuất gia thì nghĩ đến mình sẽ trở thành người xuất gia. Đang ở tư thế tại gia mà làm thế nào để thấy nữa là an bằng thủ đạo, tức là cái phần sống một đời sống rất là thanh bạch, rất là tự tại. Ngay cả chuyện có vợ con hay là ngay cả chuyện có gia tài sự nghiệp, việc đó là việc bình thường. Cho nên trong năm dục này chúng ta nói rằng không phải là chúng ta ai cũng có năm dục hết, nhưng mà điều chế nó ở một mức độ vừa phải thì chúng ta có một cái sự bình an tương đồng. Còn muốn có một sự bình an mà gọi là cái bằng tuyệt đối hay là hoàn chỉnh hết á, thì chúng ta phải đi đến bước thứ hai, có nghĩa là gì? Có nghĩa là giải thoát tự tại theo cái dạng mình gọi là cái bằng tam y nước bát, không còn gì để mà dướng bận nữa. Giống như cái vị tỳ kheo đó nửa đêm mà kêu hạnh phúc quá, hạnh phúc quá. Về mặt xuất gia đó thì chúng ta sẽ thấy rằng cái câu này nói phần thứ hai, tức là nói rằng đó là làm một cái người xuất gia, gọi là muốn làm một người xuất gia phải làm gì? Phải nghĩa là thường niệm tam y, rồi bình bát pháp khí, rồi chí nguyện xuất gia, thủ đạo thanh bằng, có nghĩa là thường thường nghĩa là không có nhiễm dục, rồi nghĩ nhớ đến cái việc nghĩa là mang ba cái y. Ba y là gì? Bình bát là gì? Tức là hai cái mà lần trước mình nói, tức là cuộc sống cuộc đời của người chỉ có hai vấn đề: ăn và mặc thôi. Đấu tranh với nhau, giành giật với nhau, nước này chiếm nước kia, rồi gọi là kể cả Trung Hoa các vị. Trung Quốc bây giờ được gọi là một quốc gia mà là đáng sợ, là sợ đủ mọi mặt, là vì người ta quá nhiều như thế. Con người quá nhiều lên 1 tỷ mấy rồi, cho nên con người phải đi các nơi để tìm cầu ăn mặc, để lấn chiếm, để cắm dùi và để bán đi những sản phẩm mà là cái vật để lấy được cái đồng tiền để nuôi sống quốc gia, nuôi sống bản thân của gia đình. Vì vậy mà nó mới tạo ra những cái chuyện như là cái bằng là độc, là giả, là những cái nguy hiểm cho người khác. Không có màng tội lỗi, không có mặt, không có màng cái chuyện nguy hiểm cho người, miễn là có lợi, tính sao có lợi thì làm. Nguyên nhân đó là gì? Nguyên nhân là nạn nhân mạng. Nạn nhân mạng tức là cái bằng con người quá nhiều. Một quốc gia mà có hàng tỷ mấy dân thì các vị thấy là quá nhiều. Quá nhiều, vì vậy cái nhu cầu của sự phát triển của cộng đồng không đủ cung ứng, bắt đầu sinh nên vấn đề là tội lỗi, vấn đề lỗi lầm. Cái gì cũng giả được hết. Gạo giả, bánh tráng giả, hộp gà giả. Cái gì cũng giả. Nghĩa là để mục đích cho bán được, bán rẻ để cho người ta mua, rồi người ta ăn, người ta bình hoàng kệ người ta, miễn là mình có được cái đồng tiền thôi. Thì điều này cũng để cho mình thấy rằng khi mà chúng ta thấy được cái từ tam y nhất bát trong đạo Phật, là thằng nhắc nhở cái người học Phật, kể cả cư sĩ và những người xuất gia, phải có một cái đời sống nữa là thanh mật, một cái đời sống đơn giản. Tam y tức là ba y: y thượng, y trung, y hạ. Y thượng là cái mà đang quấn đang đắp bên ngoài, tôi gọi là thượng y, để đi làm lễ, đi này kia thì mặc cái thượng y. Rồi y trung gọi là y, tức là áo, tức là cái áo mặc ở trên. Y hạ tức là cái quần, tức là cái xà rong quấn ở dưới, thì có ba y đó mà thôi. Nói theo cái từ ngoài là nhất y nhất quần, tức là một quần và một áo. Tuy nhiên cái đó là nói về cái thời, nghĩa là hồi thời Đức Phật. Qua cho đến bây giờ là một cái thời gian hơn 2000 năm phát triển rồi. Bây giờ con người có những nhu cầu lớn hơn, cái công việc làm việc nó nhiều hơn. Có thể là những nhà sư hồi cái thời Đức Phật họ ít làm việc, họ chỉ đi vào trong rừng, đi gấp thực rồi về họ tu thôi. Còn bây giờ thì có những việc nghĩa là làm quá nhiều, tức là về xã hội, rồi nghĩa là trong chùa cũng có quá nhiều việc. Bản thân các vị thấy là những người xuất gia nó còn nhiều việc, nhiều việc ghê lắm. Nếu mà mình biết làm việc làm thì cũng việc nhiều lắm. Khi mà thầy nói rằng cái thời gian đó, mỗi năm nó cuối rồi, tức là sắp hết năm rồi, năm nay bữa nay là ngày 29 Tết Tây, tức là chúng ta sắp sửa hết một cái năm 2013 rồi. Thường thường đó là cuối năm đó, thì cái thời gian của mình sống ở thế gian này nó ngắn lại dần. Năm mà hết đó, thì cái tuổi đời của mình nó ngắn lại dần. Thì đúng ra là khi nào mà cái thời gian mình sống thế gian mà nó ngắn dần đó, thì công việc phải bớt dần. Nhưng mà 80% là con người đi cái tỷ lệ không phải thuận mà đi nghịch. Có nghĩa là càng lớn càng già thì công việc nó càng đẻ ra nhiều hơn. Giống như mấy bà già còn lo lắng nhiều hơn, Rồi ví dụ như bản thân của thầy nó cũng đi với tỷ lệ mình như vậy đó, tức là bây giờ nó công việc nó nhiều hơn. Mặc dù không phải là mình nghĩ là không phải là công việc của mình, công việc của tập thể của đại chúng, cho nên có mệt cũng không thấy mệt. Có nhiều người nói cực nhưng mà không có thấy khổ, là vì công việc phải làm, hay gọi là trách nhiệm, để một lúc nào đó mình không còn có khả năng làm nổi để ở đây thầy khác. Bây giờ mình phải làm công việc mình có khả năng làm nổi trong đời của mình. Đó là cái ý niệm của thầy. Cho nên bây giờ chúng ta đi một cái tỷ lệ thứ hai, là tại sao nó từ tam y nhất bát. Các vị biết là cái bát là gì? Nó trộn là mình lớn được không? Cái từ bát đó có từ định nghĩa rất rõ ràng, tức là ứng lượng khí. Ứng lượng khí, khí là cái pháp vụ hay gọi là cái món đồ, mà ứng lượng tức là để cho nó đo lường, đo lường cái dung tích của nó. Thì người ta chỉ ôm cái tình đó là người ta chỉ đi là làm thế nào để xin vừa đủ ăn cho một ngày, không để dành ngày mai. Không để dành, tức là không tích trước. Giống như nói nếu mà các vị, nếu con người mà sống được cái đời sống con chim thì khỏe lắm, cứ mỗi ngày đi ăn xong rồi về ổ ngủ, ngày mai tiếp tục đi ăn nữa thì khỏe. Còn con người thì không có, phải có tủ lạnh, phải mua đồ, phải sắm. Bây giờ chưa nên là phải làm đồ, rồi hầm chín, rồi để trên đông đá. Rồi tất cả mọi thứ cứ là ngồi, nghĩ chỉ ngồi tính đồ ăn không là đã chết người rồi. Chứ nếu mình như con chim thì khỏe, cứ về sáng dậy bay đi kiếm đủ bánh mì ăn no bụng, xong chiều về trong tủ không có gì đâu. Vô ổ là ngủ thôi. Bây giờ mình vô ổ chứ ngủ đâu, vô ổ rồi đó là bắt đầu cái là dở tủ lạnh lên, trong đó nào là cái bằng sữa, sữa nào uống cho bổ, sữa em xua, sữa nữa là uống cho giảm cân rồi giảm béo, rồi cái là không có phép thì cái đâu nữa là hàng trăm thứ. Con người mình không giống con chim, không giống con chim. Nếu mình giống con chim có lẽ là mình khỏe hơn, ha, mình khỏe hơn. Tuy nhiên ở đây để chúng ta muốn nói rằng là cái từ là ứng lượng khí là vậy đó. Ngày xưa đó, cái khi Đức Phật chế cái bát đó, là cho những vị tỳ kheo là họ chỉ lấy cái bát đó, là sự nghiệp của họ. Tới khi nào đói họ chỉ ôm cái bát đi, cho đủ nước ăn rồi về, ăn trong ngày đó là coi như xong. Rửa bát rồi là xếp chân lên ngồi nữa là niệm Phật hoặc là ngồi thiền, coi như xong. Và bây giờ nếu mà đời người của mình nói rằng cái gì mà nghèo nàn tội nghiệp vậy, bây giờ mình có sắm cho nhiều, sắm một đầy tủ lạnh, mình cũng ăn tới chừng này thôi, đụng thọt cái tay vô cổ là hết ăn được rồi. Rồi bây giờ mình ăn cho con cái máy cao lương mỹ vị mà gọi là trân hào cái lắm rồi đó, rồi lát thả ra lại nó cũng là đồ bất tịnh mà thôi, thậm chí là mình quá. Thế đâu có khác gì đâu, không có khác gì hết. Ăn qua một ngày một đêm rồi thì người nào cũng giống như như nhau. Cho nên chính cái chỗ này mà nói rằng là thường niệm gì, thường niệm tam y, rồi nghĩ đến cái là cái bằng cái là bình bát pháp khí để sống một cái đời sống đó là trong sạch, mục đích là giữ được cái đạo quý giá của đạo. Bây giờ chúng ta nói về cái quý giá của đạo. Đạo nó có gì quý giá? Đạo là Phật pháp đó, mà các vị biết cái quý giá của Phật pháp là gì không? Đặc biệt có năm cái mà các vị đã thấy rằng khi mình so sánh có nhiều cái tôn giáo, có nhiều cái nó không có đủ và nó không có. Năm cái của Phật pháp là sau này các vị phải nhớ rằng đây là một trong những cái câu hỏi được gọi là tiêu chuẩn để định nghĩa là cái giá trị của Phật pháp là gì. Giá trị của Phật pháp, để mà người Phật tử biết được định nghĩa về giá trị của Phật pháp, nó khác với những cái tôn giáo hoặc là khác với những cái đạo khác là gì. Đôi khi mình bình thường mình không để ý, nhưng mà nếu mà các vị để ý rồi các vị mới thấy rằng đặc biệt. Thứ nhất, đối với cái người học Phật hay đối với một người cư sĩ, khi mà chúng ta đến với Phật pháp, chúng ta phải thấy rằng là cái giá trị của Phật pháp nó sẽ có cái lợi ích rất lớn. Thứ nhất là nó thiết thực với hiện tại. Phật pháp không có vấn đề mà để hứa hẹn, không có sự hứa hẹn, không coi bói, không có coi sao trên trời, không có coi tướng mình. Cho nên là cái giá trị của Phật pháp là cái bằng thiết thực với hiện tại. Đến để mà thấy, tức là cái là mình đến với cái đạo để mình thấy, để mình thực hiện, chứ không phải đến để mà tin. Giá trị Phật pháp là gì? Tức là thiết thực với hiện tại, đến để mà thấy, được người trí khen ngợi tán thưởng, Các vị biết là ông đó là ông Einstein, ông nói rằng đó là trong tương lai khoa học thế giới này đó có thay đổi cái tiến bộ cỡ nào, nếu mà có một tôn giáo tồn tại được trong cái thế giới khoa học là chỉ có Phật giáo mà thôi. Bởi Phật giáo là con đường gọi là thực hiện, tức là sự practice cho con đường lợi ích của sự sống, chứ không phải là một cái chỗ để người ta nương dựa và mong chờ để cầu nguyện. Vì sự giác ngộ này nó bình đẳng, ai giống như ai mà mình đâu có chờ ai, mình đâu có nhờ ai. Nếu mình giữ được năm giới có nghĩa là mình đã có luôn cả một đời sống không xâm phạm kẻ khác, là mình được tự do, mình được tự tại rồi, thì mình phải chờ ai, mình cầu ai không? Cho nên vì chỗ này tôi nói rằng là thiết thực với hiện tại, đến để mà thấy được người trí khen ngợi, giải thoát khổ đau, nghĩa là chấm dứt khổ đau hiện tại và giải thoát khổ đau vĩnh viễn nếu thực hiện được. Cho nên cái giá trị của Phật pháp, nếu mà khi nào mình nghĩ đến cái từ nghĩa là làm sao mà nghĩa là an bằng thủ đạo, tu tập làm thế nào đó là sự cao thượng đặc thù của cái giáo lý này, mình phải làm thế nào để mình an bằng thủ đạo được, mình nghĩa là không có thay đổi, không có thay đổi, không thay đổi cái tâm niệm của mình. Bởi vì như các vị thấy rằng trong cái lời này nói rất rõ rằng bình bạc pháp khí chỉ mong được xuất gia giữ đạo được trong sạch, hạnh được thanh tịnh cao xa, mà từ bi với tất cả. Tức là sau khi mình có đủ được cái này, mình cũng mang cái chất liệu từ bi hỷ xả của Phật mà trao lại cho tất cả mọi người. Cho nên nếu chúng ta đọc lại cái phần này, chúng ta thấy rằng là chính bản thân của những cái người gọi là quyết định cho hạnh phúc, quyết định cho sự giải thoát, ai? Không phải là Phật, không phải là Bồ Tát. Vì chúng ta đọc cái câu hay là thiết thực với hiện tại, đến để mà thấy, ta mới hiểu được cái lời, cái giá trị của Phật pháp. Ở trong thế giới này cái gì nó cũng là tư tưởng mình nghe. Có sáng thì có tối, có hạnh phúc thì có khổ đau, có ngày thì có đêm, có trái thì có phải. Nếu lúc nào mà các vị giữ được cái sự nghĩa là an ổn thanh tịnh, các cái sự nghĩa là mình gọi là cái tâm của mình mà thực sự là an hòa rồi, thì con người mình được khỏe hơn. Ngày nay bây giờ ai gặp ai mình cũng thấy người ta than mình hết, giống như là ông bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc cũng nói, tức là nghĩa là ba cao một thấp á, cao máu, cao áp huyết cái gì đó đủ thứ trơn á. Trong ba cao một thấp á, người nào bây giờ cũng bị hết trơn. Đó là về mặt cơ thể. Và có người mình bệnh nhiều lắm. Nó tại sao hồi xưa mà không bệnh, bây giờ bệnh nhiều? Thật ra không phải bây giờ bệnh nhiều, nhưng mà nếu khi nào mà cái áp lực của xã hội về vật chất này nó ít đi đó, thì lúc đó cái tâm của mình nó được an ổn á, thì bệnh mình ít. Cho nên nếu mà chúng ta quay trở lại thằng cái đời xưa, những cái người tiều phu hoặc những người ở trong rừng này kia, họ đời sống họ không có nhiều, vật chất họ không nhiều, nhưng mà người họ rất là cái bằng tráng kiện, khỏe. Những con tiên ở trên núi vậy, ổng nói là không có bị áp lực của đời sống vật chất, uống nước suối, hái rau rừng, ăn trái cây, hồng hào, tu luyện tóc râu. Không biết mấy cái cô tiên đẹp quá mà biết ăn gì, chưa có đọc cái đó. Thấy mấy ông tiên thì ổng ăn giống như ăn đào trường xanh rồi, nhưng người ta nói đến người đẹp đẹp như tiên thì mình biết mấy cái đời này tiên nữ ăn cái gì. Họ có cái pháp nào hấp thụ hoặc là ăn cho bằng phấn trời hoa trời gì đó. Chứ còn là mình thấy rõ ràng rằng là những người đàn ông á, những ông tu tiên thì ông ăn đời sống rất là thanh bần, rất là đơn giản, ăn rau rừng, rồi uống nước suối, rồi đó là luyện gì, luyện tinh quá khí, luyện khí quá thần, luyện thần vừa tư nhân, ông đồng ấy hồng hào râu tóc bạc hơn nhé, sống đời sống rất là thoải mái. Trong này chúng ta sẽ thấy cái câu nói đó liên hệ như vậy. Tức là khi nào mình thấy rằng là nếu mà cái đời sống mà con người ít bệnh á, là đầu tiên á là thân phải an, thì tâm phải an thì thân sẽ khỏe. Nếu mà cái người nào mà tâm không an á là nó bệnh hoài. Ở đây có mấy bà cụ đó là bệnh gì? Bệnh tâm lý nữa. Có nhiều người bệnh ảo tưởng nữa. Và thậm chí rằng là khi mình bệnh là có nhiều người rầu quá, bệnh lo rầu quá bệnh, cho nên mấy các vị thấy rằng mấy cái có nhiều mà mấy cái cô nàng mà vô trong chùa mà bị khổ vì cái chuyện gia đình, nó trời ơi, nó dòm thấy nó là nó xuống một cái nữa là cái bằng thê thảm đó. mỗi nghiệp nó thất sắc là tại vì thất tình, khổ sở bị nghĩa là giữ chồng cũng được, giữ con cũng được, giữ của cũng được, nó đau đớn. Cho nên cái thân của mình thì chưa có mang bệnh nào đâu, nhưng mà trong cái nghiên cứu của khoa học bây giờ nói rằng chính vì cái đau khổ tâm lý tạo thành những chất xúc tác của hóa học sinh ra những bệnh ung thư, sinh ra những bệnh ung thư. Có người khổ quá, có người khổ tâm quá, cho nên vì vậy nó là cái bằng lo rầu, mình gọi là bế tắc. Và kể cả này cũng có những học trò nó bị stress đó, các vị biết nó bị bệnh trầm cảm, trời ơi thấy thảm lắm. Có người nó là khỏe thắng vậy mà nó chừng khi bệnh rồi đó, nó như là một mèo ướt vậy, hết muốn cái gì của cuộc đời nữa rồi. Là bệnh của tâm lý, khi tâm lý bệnh đó thì sẽ tạo thành sức khỏe không thôi, chứ không phải là. Cho nên nó nói mình tập thể dục đàng hoàng rồi tâm mình nó an ổn, nó thoải mái thì con người mình ít bệnh. Nhưng mà nếu tâm mình bất an, tâm mình bị dao động và tâm mình bị đau khổ thì căn bệnh nó rất dễ phát khởi. Chỗ này để nói chúng ta biết rằng nếu một cái người học Phật hiểu được cái giá trị Phật pháp, sự cao thượng đặc thù của Phật giáo là vì sao? Là vì nó là thiết thực với hiện tại. Các vị nhớ vậy, cái cao quý của Phật giáo là thiết thực với hiện tại, không có hứa hẹn. Tu là ngay bây giờ ở đây, bây giờ ở đây đã đến đó. Thở ra thở vô làm thế nào để giữ tâm được an lành, thiết thực với hiện tại, siêu việt thời gian. Nếu mà một cái người nào đó mà muốn tu hành, muốn giác ngộ, đang đi con đường sai trái, đang đi con đường đạo khổ, đang đi con đường nguy hiểm, chỉ cần nghe được một cái lời chánh pháp, giác ngộ quay đầu, tôi gọi là buông dao đồ thể, là lập tức thành Phật, siêu việt thời gian, thiết thực với hiện tại, siêu việt thời gian, đến để mà thấy được người trí tán thưởng. Và cuối cùng là gì? Cuối cùng là giải thoát khổ đau trong hiện tại và giải thoát khổ đau tối hậu. Đó là giá trị của Phật pháp. Các người nhớ đó, nếu mà mình không định nghĩa được điều này thì mình không hiểu được Phật pháp, không hiểu được giáo lý. Giáo lý Phật pháp nó rõ ràng vậy, nó rất là thiết thực, không có hứa hẹn, không có phải là dụ dỗ là phải tu vậy để được này được kia, không có dụ dỗ, không hứa hẹn, thiết thực với hiện tại, đến để mà thấy chứ không phải đến để mà tin. Cho nên khi mà chúng ta học Phật, chúng ta thấy là cái lời dạy trong kinh này cũng nói rất là quan trọng. Nhưng mà riêng ví dụ giờ mình nói rằng cái từ mà thường niệm xuất gia, các vị biết thường niệm xuất gia tức là thường nghĩ nhớ đến cái con đường xuất gia, và những người xuất gia tức là những người đó là bỏ hết những cái đời sống của riêng tư để trở thành người công cộng. Nhưng mà rất là khó, không phải là cái người xuất gia là hiểu là đúng nghĩa đâu. Cho nên bản thân người xuất gia giống như thầy bây giờ cũng không có làm được một phần trong nhiều cái phần của người xuất gia đâu, chứ không phải là nói là xuất gia là dễ. Chứ bây giờ mình nói là xuất gia nó có ba điều và bốn cấp. Bây giờ ba điều bốn cấp, ba điều là gì? Xuất gia cái thứ nhất là gì? Là xuất tại xuất thế gian, mình gọi là xuất thế tục gia, là rời bỏ cái nhà gia đình riêng tư của mình để vô trong chùa mà ở, thì cái đó chỉ bước thứ nhất gọi là cái bằng hình thức thôi, gọi là xuất thế tục gia. Cạo đầu không có làm cái người ở thế gian, gọi là vô trong chùa ở, gọi là xuất thế tục gia. Nhưng mà nếu nghĩa là còn có những cái rườm rà phía sau chưa có thể tạo dựng ham muốn này kia đồ thì nó không thể. Cái bước thứ nhất là phải xuất thế tục gia. Cái thứ hai là cái bằng xuất phiền não gia, tức là cái nào nữa là tu mà không còn phiền não nữa, không còn muộn phiền nữa, bình đẳng, thì người đó mới gọi là cái bằng xuất phiền não gia. Rồi cho đến cuối cùng cái thứ ba là xuất tam giới gia, làm thế nào mà ra khỏi cái nhà tam giới, dục giới, sắc giới, dục giới, tức là chứng được a la hán, không còn các cái dục, không còn các sinh diệt pháp nữa, thì cái đó mới đúng nghĩa là xuất gia. Thì bây giờ các vị thấy gì thầy vậy, là xuất được cái gia gì đó? Cũng được gì đâu, rõ ràng là như vậy. Rồi bây giờ nói là ba, nó là ba điều bốn cấp. Bây giờ bốn cấp là cấp gì nè? Thứ nhất là thân tâm xuất gia, đây là người nói những cái vị tỳ kheo rất là trong sạch, rất là thanh tịnh, tam y nhất bát, nhất y nhất quẩn, không có cái gì thêm nữa, không sợ bắt, không sợ ăn trộm, thân tâm xuất gia. Thân xuất gia mà tâm cũng xuất xuất gia. Có nhiều người thân xuất gia là cấp thứ hai, là thân xuất gia mà tâm không xuất xuất gia. Tức là tuy rằng là mình đã bỏ gia đình riêng tư, mình vào trong một ngôi chùa, mình xuất gia, mình là thọ giới, mình có pháp danh, có pháp hiệu, nhưng mà tâm mình không xuất gia, tức là mình vẫn tâm mình vẫn còn luyến ái của thế gian, tạo sắm và kể như mình gọi là cái vòng có tất cả những cái thú vui hay là đòi hỏi vật chất như thế gian, thì cái đó gọi là cái vòng thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Có đó nhiều lắm, nhiều lắm, có thể là đếm không hết, chứ không phải đếm được đầu ngón tay. Cái bước thứ nhất đó, gọi là thân tâm xuất gia thì đếm được trên đầu ngón tay thì không có. Nhưng mà cái thứ hai nữa là thân xuất gia mà tâm không xuất gia là vô số kể trong đó, có thể kiếm không hết nữa, đếm không hết nữa. Cái đó là quả thật. Rồi cái thứ ba nữa là cái bằng tâm xuất gia mà thân không xuất xuất gia. Cái đó là cái mà nãy giờ mình nói đó, là cái bằng người cư sĩ ở thế gian này mà không có nhiễm trần. Cái đó cũng đếm được trên đầu ngón tay thôi. À, những bậc thượng sĩ này á, rất là sức trần, giống như cái giai đoạn của cư sĩ Duyên Mật Cận vậy. Nghĩa là nằm giữa nhà thuyết pháp, là cư sĩ có vợ con mà có thể là thuyết pháp luôn cho Xá Lợi Phất, cho Văn Thù, thì cái đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Tức là gì? Tức là thân không xuất gia mà tâm đã xuất gia. Nên bây giờ dòm đây không biết bao nhiêu cư sĩ đây à, thân thì ở ngoài nhưng mà sẵn sàng vì đại chúng làm hết mọi thứ mà không có hề tiếc nuối gì hết. Bố thí cúng dường làm tất cả như ngày xưa làm cấp cô độc rồi vậy, là thân ổng là đại gia mà tâm ổng đã xuất gia. Cho nên các vị biết là cấp cô độc là chứng tới thánh quả. Vua Ba Tư Nặc là chứng thánh quả, ngay khi họ còn là cư sĩ họ đã là chứng được sơ quả, nhị quả, tam quả rồi. Thì cái đó là cái bằng thân họ đâu cần phải xuất gia đâu, có vợ, có con, có gia đình, có sự nghiệp, nhưng mà tâm của họ là gì? Tâm của họ là thánh, làm lợi ích vô số quần pháp. Các vị biết là A Dục Vương á, nếu mà không có Asoka, không có vua A Dục, thì bây giờ mình được biết Phật pháp ở đâu? Nghĩa là ổng đã gửi tăng cho đi tu hành rồi, ổng nghĩa là đem cây bồ đề trồng, ổng lấy không biết bao nhiêu xá lợi của Phật để thờ cả nước Ấn Độ và đi cả qua cả Sri Lanka, Tích Lan ngày nay. Nếu không có A Dục thì không có đại đế Osaka, thì không có, không biết Phật giáo nó đi tới đâu rồi. Kể cả Bồ Đề Đạo Tràng, nếu không có Asoka thì không biết làm sao để mình tìm được Bồ Đề Đạo Tràng nào đâu. Cho nên cái ông đó ông không có tu, cho nên thân ông không xuất gia mà tâm ông đã xuất gia rồi, ông làm vô số việc lợi ích và hạnh phúc cho chúng sanh. Đây là nói những người cư sĩ đó. Cho nên cái này là nói là ông thầy rồi, ông thầy là thân xuất gia mà tâm không xuất gia rồi. Bây giờ nói tới các Phật tử làm thế nào mà thân không xuất gia mà tâm xuất gia? Để lát nữa ra mình đếm thử được mấy người. Đếm thôi, sau làm ơn ít thôi, trong 10 ngón tay thôi, chứ đừng có đếm nhiều, đếm không nổi. Đếm nhiều luôn nổi. Rồi cái cuối cùng là gì? Cái cuối cùng là một cái loại gọi là cái bằng thân không xuất gia mà tâm cũng không xuất gia. Cái đó nhiều lắm, cái đó là cái bằng ra đường là gặp. Bởi vì sao vậy? Không hề biết gì về đạo, không hề biết gì về đạo. Con đường của phước báo của hy sinh, thì cái đó gọi là thân không xuất gia mà tâm không xuất gia. Đó, các vị nó chỉ đơn giản một chữ xuất gia thôi là nó đã rắc rối là như vậy. Chứ không phải nói là dễ đâu, không phải nói là bình thường đâu. Cho nên khi mình học Phật mình thấy rằng vấn đề giáo lý là nó quan trọng, là phải học, là phải nhớ là vậy. Nếu mà các vị cứ đi tuần tự bước trong cái lời kinh này, họ dạy nói đơn giản thì thôi, tức là thường niệm xuất gia, thường nghĩ nhớ đến cái việc xuất gia, rồi tam y, rồi nhất bát đó, rồi ăn bần, rồi thủ đạo thanh bạch đó, rồi sống một cái đời sống nghĩa là cái bằng phạm hạnh cao thượng để từ bi nhất thiết, tức là đem lại lợi ích nhất thiết chúng sanh. Bởi vì đây là gọi là bát đại nhân giác, là những cái đời giác ngộ rất là lớn của bậc đại nhân, giống như Phật. Mình làm thế nào để mình giác ngộ được giống vậy? Chắc còn dài nhưng mình không có, mình chỉ tóm lại cái phần thôi. Chúng ta đã học qua nghĩa là điều thứ nhất là nói lên thế gian vô thường, nói chung là một cái tổng quan của thế gian quan của xã hội rồi. của nghĩa là thế gian quan của Phật giáo nhìn về thế gian, thế gian vô thường, quốc độ nguyên thí rồi, ngũ hành phổ không rồi, tất cả chúng ta học rồi, chúng ta có thể đi kết luận lại là phần thứ hai lời của Phật dạy về cái này là đa dục, là căn bản của sinh tử luân hồi. Ba điều thứ ba là tri túc, là căn bản của sự giữ gìn đạo nghiệp. Thứ tư là điều thứ tư là tinh tấn, là căn bản để hàng phục được mai trước. Thì thứ năm là trí tuệ, là căn bản để chuyển hóa si mê vô minh. Điều thứ sáu là bố thí, là có thể là căn bản để rộng độ chúng sanh. Điều thứ bảy hôm nay chúng ta học là trì giới, là căn bản để hóa giải những cái tham muốn. Những cái tham muốn mình nó ức chế của mình, nó là gọi là tài sắc danh thực thì. Thì mình phải đưa cái năm cái giới mình gọi là những cái mà không xâm phạm kẻ khác, tức là cái bằng sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nơi dối. Nếu mà các vị có một cái đời sống cao thượng trong sạch, các vị giữ năm điều đó là các vị đã trở thành một cái nhà quân pháp chính thức của Phật, là trở thành một người xuất gia. Cho dù thân không xuất gia nhưng tâm đã xuất gia, vì không hề xâm phạm đến những cái làm cho người khác khổ đau, đó là giới. Đây là bữa nay chúng ta học điều này. Rồi chúng ta sẽ còn một cái phần cuối, tức là phần thứ 8 là gì? Là sẽ nói đến vấn đề nữa là khi nào mình phát tâm đại thừa, tức là khởi tâm Bồ Tát, là căn bản để cho là quá độ chúng sanh. Đó là cái điều thứ 8 trong Bát Nhã Nhân Gian. Lần sau nữa mình sẽ nói. Tóm lại thì các vị biết rằng ở thế gian này nó có nhiều cái để mình suy nghĩ. Lần trước mình có nói về là có những cái đơn giản thôi, một tờ giấy thôi, nhưng mà nó sẽ quyết định nhiều vấn đề. Mình gọi là những mảnh giấy cuộc đời. Có nhiều người nói rằng nó có 10 mảnh giấy, nhưng mà chúng ta có nhớ rồi, nó có người nó bãi bài 17-18 mảnh giấy, nhưng mà mảnh giấy nào, một tờ giấy nào nó cũng quan trọng hết. Chỉ một tờ giấy thôi, nhưng mà nếu mình đừng có hệ lụy vào một tờ giấy. Cho nên thầy sẽ đọc các vị nghe một cái bài thơ của cái là thầy Tấn Tệ ông làm lại cũng hay, nhưng mà lần trước mình có nói rồi, cũng một tờ giấy rồi thôi. Tờ giấy nó quan trọng, mà làm sao mình đừng có lụy vào tờ giấy đó. Giống như là khi thầy đi làm bên Tây Úc á, mệt quá, các vị biết xúc 30 mấy chiếc xe mùa hạch để đẩy ha, đổ mồ hôi 2 tiếng hồ, cuối cùng mới đi tìm mướn được cái xe bóc kết về. Nghĩa là chỉ nhờ 4 tờ giấy thanh thanh là đẩy trong vòng, đó là từ sáng tới chiều đẩy bằng đó là 20-30 người vậy. Nhờ 4 ông thanh thanh thôi là ông đẩy là 4 tờ giấy thôi. Cho nên là nó biết sử dụng được 4 cái ông đó mới là vấn đề quan trọng. 4 ông thế còn một mình nhờ 3 cái đống cát, nghĩa là cái bằng 18 khối, là hỡi ông đẩy không biết tới ngày nào cho rồi. Bây giờ chúng ta có nào, những mảnh giấy cuộc đời. Một tờ giấy thứ nhất là gì? Tờ khai sinh. Một tờ giấy khai sinh, đời bắt đầu từ đó, khổ vui rình lấp ló theo gót tay vào đời. Chỉ có một tờ giấy khai sinh thôi, đi đâu giờ cũng hỏi tới đó là nghĩa là day of birth, nghĩa là cứ certificate của ngày sinh ra là đã là khổ đế rồi. Cho nên cái tờ này là bắt đầu khi vừa có tờ giấy đó là mình là khổ vui rình lấp ló theo ta gót vào đời. Rồi suốt bao năm trời miệt mài cùng trách vợ phấn đấu, cả một thời được mảnh bằng ná thở. Là gì? Đó, tốt nghiệp để lấy được cái tờ giấy tốt nghiệp mà thôi. Cho nên thầy này nhiều tờ giấy nhưng mà không làm lại một tờ giấy, không làm một bài thơ, một câu thơ, 4 câu thơ vậy. Tức là cái bằng rồi suốt bao năm không? À, bước sau năm trời có nhiều người đó là tự mình có danh lắm, nào là sinh viên Gia Long, Đồng Khánh, nào là địa chất, nào là ô dân khoa, rồi thấy tự hào lắm, ngon lành lắm, du học này kia, để cuối cùng làm gì? Suốt đời phấn đấu ra một đời được mảnh bằng ná thở. Rồi kế đến chồng vợ là gì? Hùng thủ đó. Rồi kế đến chồng vợ một tờ giấy kết hôn, tự do xác lẫn hồn, trói canh vào một thất. Đó, trăm năm chung gì? À, tù trung thân là trăm năm gì, hòa hợp đó gọi là chuyện trăm năm, nói rất rõ ràng rồi. Rồi từ đó xác lẫn hồn trói chân vào cùng thấp, rồi xuôi dòng đời tất bật tranh đấu cùng bọn chen nhọc nhằn biết bao phen, một tờ tiền xỏ mũi, tức là đà tài, tức là suốt qua đây nhiêu kiếm tiền thôi, làm cho tới tối cũng kiếm tiền thôi, cái gì cũng kiếm tiền thôi. Đồng tiền là cái đạo đó bây giờ là đạo đô la, đạo số 1, đạo mạnh nhất. Nên là không có tiền không nói chuyện. Nói tóm lại thì ra lady phết, nhưng mà đúng là money, đúng là phết, chứ lady chưa có phết đâu. Không có tiền thì cũng không có lady. Cho nên anh mới nói rằng là xong xuôi dòng đời tất bật, tranh đấu cùng bọn chén, nhọc nhằn biết bao phen, một tờ tiền xỏ mũi. Đồng tiền nó xỏ mũi lên, dẫn mình đi chạy, miệt mài chạy. Tối sáng thì là cứ người cuối năm cũng làm tất bật phải sao để kiếm tiền. Thế là cái đồng tiền nó rách rối vậy đó. Rồi phải ra đòn vào túi mới được tờ thăng quan, mình gọi là thăng quan tiến chức đó, nghĩa là có giấy mình gọi là bổ nhiệm á. Phải ra vào lòng cuối mới được tờ thăng quan. Rồi muôn ngõ dọc nhìn ngang, phải bao lần khúm núm, tức là phải vào lòng ra cuối để được cái tờ giấy gọi là danh đó. Chút danh lợi buồn pha sắc sàn ở chỗ này. Rồi bằng khen ôi hí hửng, danh lự được là bao, chút thư dân sống đào, ai vỗ tay hoài mãi, tức là được danh dự, được khen thưởng. Ở một cái xã hội các vị biết cái gì cũng khen, nên lúc nào cũng thấy khen, người nào cũng khen, khen hết những cái gì để làm chết người thôi. Cho nên cái tờ giấy khen nó tưởng đâu ngon lành, mình danh dự chỉ giữ cái danh chứ còn thực ra không được gì hết. Giấy khen, giấy ban khen. Rồi tuổi nhiều, tuổi nhiều đời phải quải, đến phòng bệnh thứ hai cầm giấy bệnh trên tay, thở dài từ ngày khổ. Rồi giờ gì máu là bị dính tiểu đường rồi, bị dính rồi, bị nghĩa là cao áp huyết rồi, bị cái là ung thư rồi, bị nhũng não rồi, thấm tờ giấy hở ơn ra rồi mới vô thấy hí hửng, lấy ra cái mặt xanh lè. Khám bệnh mà cái người khác không có tự thấy người nào ra thấy tự nhiên cái mặt đó là mặt tái xanh, có nhiều người nghe xong rồi xỉu trong phòng khám. Đó là gì, chỉ có tờ giấy thôi, tờ giấy bác sĩ. Lên cách đây mấy năm này về thì khám bệnh mà đa khoa gì nào nó làm cái này hơn năm bệnh luôn, năm qua mà hết cũng đi không biết mình bệnh gì nữa. Tới thậm chí là gan, mà cái bằng viêm gan đó là cái bằng dùng cái từ đó là gan, mà cái dùng từ rất là đặc biệt, tức là gì, mãn tính luôn, mãn tính suốt đời là còn gì nữa, gan mãn tính. Đó. Cho nên như là nắm được cái này rồi thì coi như là tiêu rồi, thở dài từ ngay cổ. Một ngày buồn nghỉ thở, xuất hiện tờ liễu danh, mấy mươi năm khỏi cần, giấy vàng bay đầy phố. Làm gì? Đưa đám ma, đưa đám ma rồi, tức là cầm cái tờ điếu văn hoặc là cầm cái tờ là giấy báo tử giờ trong bệnh viện nó ký vô, bác sĩ ký là đã chính thức chết rồi đó, là coi như là giấy vàng bay đại phố, chạy rải giấy vàng không chứ không làm gì. Thì cái thầy này thấy sửa, tức là đưa vào cái này, nhưng mà thấy còn làm thiếu một cái nữa, cái tờ giấy ly hôn mới đâu mất tiêu. Tờ giấy ly hôn là nghe hết hồn luôn, đó là cái một cuộc đời không biết tới đâu nữa. Nếu có nhiều người là phấn đấu để đạt tờ giấy ly hôn, kết hôn đã có rồi mà kiếm được cái tờ giấy ly hôn cũng là khổ nhọc nhằn lắm, trời ơi, nội mà cái phần là cách ly rồi hoặc là cái là ly thân ly gì đủ thứ ly hết trơn, tới cuối cùng đó là bể ly rồi. Hãy làm hơn một chút nữa. Cho nên lại muốn nói rằng là mình á, mấy ai bừng tỉnh ngộ buông những tờ giấy trên, giá trị đời đặt tên khiến ta thành nô lệ, mặc gì đời phải thế, gót chân mòn ngược xuôi, thôi đuổi bóng tìm mồi, liền thảnh thơi cười nụ. Hãy sống đời là thú với hiện tại đang là, từng ngày qua hồn thăng qua tỉnh thức, mảnh giấy nào hư thực khi hơi thở chê rồi, tất cả là trò chơi bởi loài người sáng tạo. Giấy nào cũng người ta sáng tạo ra thôi, cấp bằng danh dự, kể cả kết hôn, kể cả gì cũng con người bật ra mà thôi. Tương đối và hư ảo trên kiếp đời mong manh, ai buông giấy không đành còn chạy quanh mù mình. Nghĩa là ai quyết định cứ buông giấy đó, tôi là con lành lắm nha, có bằng này bằng kia rồi, tiến sĩ master này kia, thì tự mình tiếp tục chạy cái đường mình. Không biết còn mấy tờ nữa thôi, giờ không đọc hết giờ, quá bây giờ thì không phải là hết gì mà hết hơi rồi ha. Thật ta hữu
chung sanh bồ tát. chọn thành Phật đạo.